Đọc lời Chúa do các anh chị em Thánh Linh.net thực hiện. Chúa Nhật thứ hai Phục sinh 5B. Bài đọc 1. Trích sách Tông đồ Công vụ chương 4 câu 32 tới 35. Lúc bấy giờ, tất cả đoàn tín hữu đông đảo đều đồng tâm nhất trí, chẳng ai kể của gì mình có là của riêng, xong để mọi sự làm của chung. Các tông đồ dùng quyền năng cao cả mà làm chứng việc Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta sống lại. Hết thảy đều được mến chuộng. Vì thế, trong các tín hữu không có ai phải túng thiếu, vì những người có ruộng nương nhà cửa đều bán đi và bán được bao nhiêu tiền thì đem đặt dưới chân các tông đồ, và người ta phân phát cho mỗi người tùy theo nhu cầu của họ. Đó là lời Chúa.
Chúa hào tâm vì đức từ bi của người muôn thuở. Hỡi nhà Israel, hãy xướng lên đức từ bi của người muôn thuở. Hỡi nhà Aaron, hãy xướng lên đức từ bi của người. Sợ Chúa hãy dâng lên đức từ bi của người muôn thuở. Hãy cảm tạ Chúa, cảm tạ Chúa vì Chúa hào tâm vì đức từ bi của người muôn thuở. Tay hữu Chúa đã cân nhắc tôi lên, tay hữu Chúa đã hành động mãnh liệt. Tôi không chết nhưng tôi sẽ sống, và tôi sẽ loan truyền công cuộc của Chúa. Chúa sửa trị tôi, nhưng người đã không nạp tôi cho tư thần. Cảm tạ Chúa vì Chúa hào tâm vì đức từ bi của người muôn thuở. Thiên đa mà những người thờ xây loại bỏ, đã biến nên tảng đá góc tường. Việc đó đã do Chúa làm ra, việc đó kỳ diệu trước mặt chúng tôi. Đây là ngày Chúa đã thực hiện, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó. Hãy cảm tạ Chúa, cảm tạ Chúa vì Chúa hào tâm vì đức từ bi của người muôn thuở. Thay cảm tạ Chúa, cảm tạ Chúa vì Chúa hào tâm vì đức từ bi của người muôn thuở.
Bài đọc 2. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ, chương 5, từ câu 1 đến câu 6. Các con thân mến, ai tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô thì kẻ ấy sinh bởi Thiên Chúa, và ai yêu mến Đấng sinh thành thì cũng yêu mến kẻ sinh ra bởi Đấng đó. Cứ dấu này mà chúng ta nhận biết rằng chúng ta yêu mến con cái Thiên Chúa, là khi chúng ta yêu mến Thiên Chúa và thực hành các giới răn của Người. Vì chừng lòng yêu mến Thiên Chúa là chúng ta tuân giữ giới răn của Người, và giới răn của Người không nặng nề, vì những gì sinh bởi Thiên Chúa đều chiến thắng thế gian. Và đây là cuộc thắng trận thế gian, là chính đức tin của chúng ta. Ai là người đã chiến thắng thế gian nếu không phải là người tin rằng Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, Đấng đã đến nhờ nước và máu, chính là Đức Giêsu Kitô, không phải trong nước mà thôi, nhưng trong nước và máu nữa. Có Thánh Thần làm chứng rằng Chúa Giêsu Kitô là chân lý. Đó là lời Chúa.
Alleluia, Alleluia. Chúa phán Tôma, vì con đã xem thấy Thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin. Alleluia, Alleluia.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 20, câu 19 đến 31. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con." Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con, như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con." Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội ai thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại." Bấy giờ trong 12 tông đồ có ông Tôma gọi là Đi-đi-mô không cùng ở với các ông. Khi Chúa Giêsu hiện đến, các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa." Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin." 8 ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con." Đoạn Người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây và hãy xem tay Thầy. Hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy. Chớ cứng lòng nhưng hãy tin." Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con." Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin." Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người. Đó là lời Chúa.
Suy niệm lời Chúa, Chủ nhật tuần thứ hai Phục sinh 5B. Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Gioan chương 20, câu 21. Suy niệm. Lời của Chúa Giêsu hôm nay khẳng định rằng chỉ có một sứ mệnh truyền giáo, và sứ mệnh này chung cho tất cả mọi Kitô hữu. Sứ mệnh này phát xuất bởi lòng yêu thương của Chúa Cha. Vì yêu thương, Chúa Cha muốn chia sẻ tình yêu và sự sống của Ngài cho nhân loại, đồng thời quy tụ nhân loại vào trong Ngài. Cho sứ mệnh này, Ngài đã sai con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô đến cứu độ và hợp nhất mọi sự trong Chúa Cha. Để hoàn thành sứ mệnh, Chúa Thánh Thần hướng dẫn và thúc đẩy mọi người cùng chung lo sứ mệnh. Vì thế, tuy mỗi người, mỗi hoàn cảnh và mỗi cách khác nhau, nhưng tất cả Kitô hữu có bổn phận thực thi sứ mệnh truyền giáo, bởi họ đã được tham dự vào sứ mệnh của Chúa Kitô trong ngày họ lãnh nhận bí tích sửa tội. Nói cách khác, đã là Kitô hữu, không ai được phép đứng ngoài công cuộc truyền giáo, và cũng chẳng ai có quyền loại trừ người khác khỏi sứ mệnh này, bởi đây là ân huệ Thiên Chúa ban cho tất cả.
Mời bạn. Trong tông huấn giáo hội tại Á Châu, Đức Gioan Phaolô II quả quyết rằng ngay cả các em nhỏ cũng có bổn phận và vai trò truyền giáo trong gia đình và xã hội. Vậy bạn có nhận ra sự đòi buộc của sứ mệnh truyền giáo đối với bạn không? Chia sẻ. Nói với nhau về bổn phận và phương cách truyền giáo. Sống lời Chúa. Đến chuyện trò với một người nghèo khổ với ý thức bạn đang thi hành sứ mệnh truyền giáo.
Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con trở nên chứng nhân của tin mừng trước khi rao giảng tin mừng, và cho con không quản ngại những khó khăn thử thách đi vào cánh đồng truyền giáo cho tin mừng. Amen.